trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục Sư Ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Trân trọng kính chào toàn thể ông bà, anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta có một cái chương trình mới, chương trình Thực Chứng Của Tin Lành. Và chúng tôi sẽ phỏng vấn những người thật, việc thật để giới thiệu với ông bà, anh chị em về tin lành thật, về tin tức tốt lành thật mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những đồng hương Việt Nam. Kính thưa quý vị, anh chị em, ngồi bên cạnh tôi là cô Diane Nguyễn từ bên Pháp. Và mời cô kính chào quý khán thính giả hôm nay.
Dạ, Diane Nguyễn từ Pháp sang xin kính chào tất cả anh chị em ở trên Zoom của Mục sư Nguyễn Văn Huệ. Chúng tôi rất hân hạnh được gặp Mục sư Huệ và hôm nay đã được nối kết trên Zoom này với tất cả ông quý ông bà anh chị em để cùng chia sẻ tâm tình về đức tin của chúng ta trong cứu Chúa Giêsu. Nguyện sự bình an của Chúa ở trên tất cả mọi người và phước lành của Chúa đổ xuống để chúng ta tiếp tục sống một cuộc sống đi trong tin lành của Chúa. Amen.
Trước hết tôi muốn giới thiệu với ông bà anh chị em về một cuốn sách có đề tài là Từ Vực Sâu Đến Đỉnh Cao. Và cái hình đây thì một phần ông bạn chị em thấy là hình của cô Đan Nguyễn, tác giả là Đan Nguyễn, Từ Vực Sâu Đến Đỉnh Cao. Bây giờ tôi muốn hỏi chị Đan, tại sao chị lại chọn cái câu chuyện của chị, tác phẩm của chị là Từ Vực Sâu Đến Đỉnh Cao? Điều đó nó có nghĩa gì? Và chị có thể nói sơ qua về cái kinh nghiệm của chị đã dẫn dắt đến việc viết cuốn sách này. Và lần lượt tôi muốn giới thiệu để ông bạn cho em chị những đọc. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái đã để biết cái câu chuyện nó sẽ diễn ra như thế nào.
Dạ, tạ ơn Chúa thì trong cuộc đời của mỗi một người đều có những lúc thăng trầm ha. Người Việt chúng ta hay nói là ba chìm bảy nổi, thì tôi thêm cái là chín lên đên nữa. Tại vì không có một người nào có một đời sống bình lặng, luôn luôn là êm ả. Nhưng có những cái khoảng thời gian rất là sâu sắc. Những lúc mình cứ tưởng như là mình rơi xuống vực sâu. Có những lúc mình đi xuống tận cùng của niềm đau khổ. Rồi làm thế nào mình có thể từ đó mà mình bắt đầu mình được leo lên và đi lên, mà có thể gọi là lên tới đỉnh cao, là nó như thế nào. Thì tạ ơn Chúa trong cuộc đời của tôi đó, thì khi kể cho người ta nghe, hoặc là có những biến cố mà người ta muốn biết là tại sao mình lại như thế này, thì tôi kể lại thì người ta cứ nói tôi là cô phải viết một cuốn sách. Nhưng mà viết một cuốn sách thì đâu có dễ đâu. Thì tạ ơn Chúa, lời của Chúa nói trong Kinh Thánh là mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thì thế là mọi sự hiệp lại là mọi sự gì? Đau khổ, sung sướng, hạnh phúc, tan vỡ. Ai cũng muốn mình hạnh phúc mà, ai cũng muốn mình vui. chứ không ai muốn có cái cuộc đời buồn bã. Nhưng mà ở trong Chúa thì buồn bã Chúa cũng dùng đó để làm một cái mức, để làm một cái cột mốc, để làm một cái bài học cho chúng ta học, để chúng ta vươn lên trong đời sống. Thì trong những năm ai cũng quằn quại đau đớn vì cái corona virus
Covid.
COVID đó, thì cho dù nó bắt đầu từ COVID-19 nhưng nó đập vào chúng ta vào năm 2020. Thì lúc bây giờ thì hãng của chúng tôi ở bên Pháp phải đóng cửa vì cái sợ nó lan ra nhiều. Thế là trong thời gian 3 tháng hãng đóng cửa, thì bỗng dưng một ngày nọ tôi được nghe lại cái bài làm chứng, bài giảng của một mục sư Franklin Graham, con của mục sư Billy Graham đó. Thì ông nói về cái cuộc đời của chúng ta, mỗi một con người đều có cái máy quay phim của Đức Chúa Trời để quay lại cuộc đời của mình, không những ghi chép lại mà còn quay lại. Thì tôi mới xác chứng cái lời con nói là đúng, bởi vì tôi đã được có cơ hội được Chúa cho tôi thấy được cái cuốn phim của đời mình. Và cảm tạ ơn Chúa thì Đức Thánh Linh từ đó đã khiến cho tôi là viết ra hết từ cái cột mốc đó và thuật lại cuộc đời của mình như thế nào, để rồi từng chút một tôi chỉ viết trên Facebook thôi. Và tôi tạ ơn Chúa là tôi đã gặp một người cũng tóc bạc hơn tôi nhiều lắm mà rất là can đảm luôn, dám in ra cuốn sách của tôi mà chưa biết tôi là ai cả. Ngày hôm nay mới được gặp gỡ ở đây. Tạ ơn Chúa để những gì mà Mục sư Huệ đã can đảm làm ra theo sự hướng dẫn của Chúa, thì ước mong rằng những gì Mục sư Huệ đã làm trong cuốn sách đó sẽ không làm cho Mục sư thất vọng và cũng không ảnh hưởng trên chức vụ của Mục sư mai này. Nguyện cho danh Chúa được vinh hiển trong chức vụ của Mục sư cũng như trong đời sống của tôi và những ông bà anh chị em nào nghe được hoặc là đọc cuốn sách của tôi. Cảm tạ Chúa.
Chị Diane ơi, bây giờ mình làm quen thêm một chút nữa nè. Diane là tiếng Pháp, nhưng mà tiếng Việt thì người ta thường gọi chị tên là gì?
Dạ, tôi tên là cô Đạo. Dạ,
Đạo.
dạ.
Rồi có chữ lót là gì không? Họ Nguyễn.
Dạ, họ Nguyễn, từ Nguyễn lúc đầu á thì theo cái dòng họ là dòng họ Nguyễn Đăng, cho nên là gọi là Nguyễn Đăng Đạo. Rồi sau cái thì người ta cứ nói là đó là con trai, cái họ bắt đi đi nghĩa vụ, thế là cuối cùng cái sợ nó là con trai hoài nằm quá, cho nên là ba mẹ tôi phải đổi lại là Nguyễn Thị đi, chứ không nó cứ tưởng là Nguyễn Đăng Đạo là con trai. Đấy là bắt đầu từ đó là đi vào học rồi đi hà đi đi mang cái tên đó luôn. Rồi nhưng mà bút hiệu khi mà học ở ở Huế đó, học ở Đại học Sư phạm Huế đó thì hay làm báo, và tôi lấy cái bút hiệu là Nguyễn Đăng. Cho nên là ít cái người có thể nghĩ đó Nguyễn Đăng là một nhà văn hoặc là một nhà thơ. Nếu nó nói nhà văn nhà thơ thì nó quá lớn đi, nó là người làm văn người làm thơ mà phụ nữ đó.
Chị Đạo đi, bây giờ mình bắt đầu mình nói tên chị Đạo để cho nó quen dần. Chị sinh ở đâu, rồi trong hoàn cảnh nào mà chị mới nói là rồi để đi học đại học ở Huế là cái thời điểm nào như vậy?
Thì tôi sinh ra ở Quảng Ngãi, rất ước mong được gặp gỡ anh chị em Quảng Ngãi đồng hương. Tôi sinh ra ở Quảng Ngãi rồi sau đó thì ra ra Huế học đại học sư phạm 4 năm. Rồi sau đó khi ra trường thì lên Đà Lạt dạy 6 năm. Rồi sau đó thì những biến cố xảy ra rồi đi về Sài Gòn chữa bệnh rồi Chúa cứu xong rồi đi nước ngoài.
Chị có nói đến là Đà Lạt 6 năm, thì hồi tôi và gia đình đến Đà Lạt năm 1975, đi khỏi Đà Lạt là năm 1991. Như vậy cái thời điểm mà sau 75 thì chị đã đến và bắt đầu dạy học ở Đà Lạt như thế nào? Tên trường mà chị dạy đó là gì? Chị dạy cái môn học gì vậy?
Là sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm ở ở Huế là tôi học về ngành Anh văn. Rồi sau năm 82 được lên nhận nhiệm sở ở trường phổ thông trung học Bùi Thị Xuân. Rất là mong gặp được anh chị em giáo viên hay là học trò của mình ở trường Bùi Thị Xuân nha, rất là thân thương. Đó, từ năm 82 cho đến năm 88 khi bị bệnh xong rồi chuyển về Sài Gòn ở bệnh viện Chợ Rẫy chữa chữa bệnh, rồi sau đó thì đi qua nước Pháp.
Nếu như vậy thì tôi đến Đà Lạt cùng với gia đình năm muộn nhất năm 75, mà 3 năm sau thì tôi bị bắt tập trung cải tạo năm 78, mãi cho đến 81 mới về, cho nên không có cơ hội để biết và gặp chị. Nhưng mà lúc bấy giờ thì chị đã tin nhận Chúa chưa, đã biết về Chúa chưa?
À, dạ chưa. Thì cái cuộc đời đó nó bắt đầu là trầm ha. Khi năm 75 đó thì tôi ở Quảng Ngãi, và khi mà gọi là quân giải phóng đó ha, nhưng người ta hay nói đó, thì vào chiếm Quảng Ngãi đó thì họ đã phá cái nhà thờ Tin Lành, rồi thì những mục sư hay là những tín đồ đó thì hoặc là chạy loạn hoặc là chạy đi nơi khác. Thì lúc bây giờ tôi mới có 15 tuổi thôi, cho nên là bắt đầu bơ vơ từ đó, và cũng rất là sợ khi mà chính quyền người ta tới người ta khám nghiệm rồi xem đức tin của mình, tại vì lúc bây giờ ai cũng biết làm lý lịch là phải khai cái tôn giáo của mình đó, và những cái tôn giáo nhất là Tin Lành của mình thì đập vào mắt người ta rất là dễ. Mà tôi lúc bây giờ còn trẻ thôi, mới là thiếu niên thôi, cho nên nó là không còn ở chỗ nhóm, không còn mục sư nữa, thì nó mình giống như là mình bị hụt hẫng đó. Rồi sau đó thì ra Huế học, thì lúc bây giờ cũng không còn là không còn đi nhóm nữa. Và tôi cũng gặp một cái biến cố rất là quan trọng, một cái chỗ là mình thiếu cái sự hiểu biết đó, cho nên đó là tôi vô tình kết nối với thế giới tối tăm qua cái sự mình coi bói bài, qua cái sự coi bói bài. Thì lúc đó mình cũng không biết cái đó là cái sai lạc đâu, chỉ có nghĩ là mấy người thầy bói người ta nói láo, người ta ăn tiền. Nhưng mà khi mà mình coi bói mình không ăn tiền, mà sao mình là nói đúng quá thì mình giúp cho người ta. Nhưng mà không ngờ cái thế giới tối tăm nó phá đi cái trong cái tinh thần và cái linh hồn của tôi, khiến cho tôi luôn luôn bị ảo giác, bị ảo thanh, rồi sống một cái đời sống rất là đau khổ về tinh thần, cho đến khi lên Đà Lạt dạy đó. Lên Đà Lạt dạy đó thì mỗi lần mà đi 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 dạy thì cái trường phổ thông trung học đó, thì nó nằm ở trên đường từ nhà tôi đi đến trường, thì luôn luôn đi ngang qua cái nhà thờ Tin Lành ở trên cái đồi cao, rất là đẹp, rất là thơ mộng. Mà cho dù những năm trước đó thì tôi không đi nhà thờ, nhưng mà Chúa Giêsu là cái đấng mà để lại trong lòng của tôi không ai có thể thay đổi. Đó là ngay từ nhỏ khi mà biết Chúa đó thì đã từng chứng kiến là Chúa Giêsu đuổi quỷ, Chúa Giêsu chữa lành bệnh, cho nên đức tin trong tôi với Chúa Giêsu là không có thay đổi, không ai có thể choáng được cái chỗ đó của Chúa Giêsu. Nhưng mà không có đi nhà thờ nữa, rồi không quen với nhà thờ nữa, cho nên là xa cách. Nhưng mà cái hình ảnh của nhà thờ Tin Lành nó rất là thân thương, và có lẽ là những học sinh của tôi ở trường Bùi Thị Xuân đó cũng là những cơ đốc nhân đó, thì chắc chắn là họ đã cầu nguyện cho tôi, và Chúa tạo cái cơ hội cho dù mình thấy nó xui làm bị bệnh nặng, bị nửa thân bại liệt, mình tưởng nó xui, nhưng mà đó là cái cơ hội để Chúa cho tôi gặp gỡ lại Chúa, để trở về lại làm con cái của Chúa.
Chị nói rõ thêm thử là cái lúc mà chị bị bệnh mà gọi là bại sụi đó, rồi rồi làm sao mà chị có cái kinh nghiệm giống như là gặp gỡ Chúa, biến đổi cuộc đời mình, và sau đó chị thoát ra khỏi cái tình trạng bệnh tật đó, rồi cái bước đường tới như thế nào? Chúng ta mỗi ngày kể chuyện một ít để cho nó biết rõ sự dẫn dắt của Chúa trong đời của mình, khi xuống khi lên. Khi ở trong giống như là ở trong cái trũng vậy đó, rồi rồi được thoát ly ra lên đồi cao. Tôi nghĩ rằng đó là cái ảnh đẹp để chị có thể tường thuật lại cho nhiều người được xem, và mỗi ngày chúng ta sẽ nói chuyện như vậy cho đến khi nhiều người hiểu đây là thực chứng của Tin Lành.
Đấy thì cái khoảng thời gian mà tôi dạy trên đại học Đà Lạt, trường phổ thông trung học Bùi Thị Xuân Đà Lạt đó, thì sau này nhà các học sinh mới kể lại, tại vì khi mà không biết khoảng năm nào ha, bắt đầu có internet đó, thì tự nhiên học sinh hay là cái giáo viên gì của trường Bùi Thị Xuân mà mở ra một cái mạng gọi là tên là Mái Trường Xưa. Và có một học sinh nào đó cứ đi tìm cô đạo dạy anh văn, và tìm và viết những cái lời rất là xúc động về tôi. Thì sau đó thì tôi mới vào và mới nghe những em nó mới kể lại cái kỷ niệm. Thì lúc bây giờ thì cô đạo rất là, gọi là cái tinh thần và tình cảm của đạo á, rất là nhạy cảm và rất là yếu đuối, tức là dễ vỡ đó, rất có tình thương nhưng mà luôn luôn là buồn đó vui đó rồi như vậy đó. Thì tôi lúc bây giờ thì tôi mới biết, nhưng mà thật sự trong tôi lúc bây giờ rất là bấp bênh trong cái tinh thần, cho nên nó làm tới cái năm 88, đầu năm 88 thì phải, thì tôi bị bệnh rất là nặng đó, là sau đó thì mới biết đó là bị sốt ác tính, rồi vào bệnh viện Đà Lạt nằm 1 tháng để được lành, thì về mới đi dạy trở lại. Nhưng mà không ngờ trong cái thời gian mà vừa mới phục hồi đi dạy trở lại đó thì cái bên phải nó dần dần nó yếu đi, và cầm phấn thì phấn rớt, cầm bút thì bút rớt, rồi mới biết là cái bên phải này nó bắt đầu nó sụi lần. Thế là trường mới chuyển tôi về bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Thì khi về bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn nằm ở đó thì nhìn những bệnh nhân nằm ở trong bệnh viện rất là kinh khủng, vì cái bệnh viện nó rất là đông và thuốc thang thì không có đủ, và những người nằm ở đó thì cái điều kiện nó rất là dễ sợ, cho nên tôi cảm thấy cái đời nó không có gì là đẹp để cho mình tiếp tục sống cả. Và thuốc thang thì nó rất là đắt, và trong khi lương bổng của một giáo viên của mình thì không có là bao nhiêu cả. Cho nên là cái thất vọng nó tới từ từ và nó kéo con người mình xuống, và cái thế giới tối tăm mà khi tôi kết nối với nó qua sự coi coi mình tôi coi bói bài cho người khác, thì cái thế giới tối tăm nó luôn luôn nó đe dọa mỗi đêm khi mình ngủ đó, rồi nó móc ấn vào trong đầu của mình những cái tư tưởng rất là tiêu cực. Thí dụ như là nói mình cứ nghe cái tiếng nói hoài là mày sống rất là vô tích sự, mày sống mày làm hại người khác, mày sống mày chỉ có khiến cho mẹ mày khổ thêm, rồi nó đưa đến cái hình ảnh của những người mà mình thân thương đó, mà mình cảm thấy cuộc đời của mình chỉ là gánh nặng cho họ thôi. Cho nên những cái ý tưởng tiêu cực nó khiến tôi nghĩ đến cái vấn đề là tôi sẽ tự tử chết đi, cho làm nhẹ gánh cho mẹ của mình và những người thân yêu của mình. Và khi mà tôi muốn ý định tự tử đó, thì không ai có ý định tự tử mà muốn chết ngay lập tức đâu. Khi mà đối diện với cái chết đó, tự nhiên một cái sợ nào đó, cái sợ vô hình của một cái thế giới bên kia nó làm cho mình rất là hoảng. Thì vì là tôi tin Chúa ngay từ nhỏ, cho nên là lúc bây giờ tôi cho dù không đi nhà thờ thì đứng trước cái cột mốc như vậy đó, thì tôi kêu lên với Chúa, tôi nói là Chúa Giêsu ơi, nếu Ngài thật là Đức Chúa Trời á, thì Ngài cứu con đi, Ngài cho con hoặc là sống theo đúng cái mục đích mà Ngài đã nắng tạo nên con, hoặc là Ngài đừng có cho con xuống địa ngục, tại vì con đã từng sống với quỷ mỗi ngày, nó con kinh khủng lắm. Rồi tôi uống hết cái số thuốc ngủ đó. Thì sau đó thì tôi không nhớ là có chuyện gì nó xảy ra nữa, nhưng mà tôi cứ nhớ có nghe một cái âm thanh, một cái bài hát rất là hay, mà nó đánh vào trong tai của tôi. Từ lúc bây giờ thì cái cổ họng thì nói không được, tại vì thuốc nó làm hư hay sao đó, rồi mắt thì không có nhìn thấy, cứ thấy một cái gì đó là nó nhòe 5 7 hình vậy đó. Nhưng mà trong cái lỗ tai thì cứ nghe hoài cái bài hát Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, tôn Jesus Christ làm cứu chúa mình. Từ nay tôi mãi mừng vui ca múa, đi khắp mọi nơi truyền bá tin lành. Jesus khuyên tôi tỉnh thức khăn này, cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày, ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường. Và tôi thuộc cái bài hát đó là do là tôi nghe hoài mà tôi không biết ai hát hết, không biết là do con mắt mình không thấy đường hay sao, không biết là không nghe ai hát cả. Rồi cho đến một ngày thì tự nhiên thì mắt của tôi nó mở ra được. Thì khi mà mắt tôi thấy đường á, thì trên cái đầu giường của tôi tự nhiên là tôi thấy một cái cuốn truyền đạo đơn, hình như nó nhỏ hơn cái này nè. Thì không biết bây giờ cái thời đó năm 1988 ở Việt Nam á, thì có nó khoảng nhỏ thế này nè, nó ở trên đầu giường á, thì bao lâu là mình bị bệnh là tôi không thấy đường, tự nhiên giờ tôi thấy được, cái tôi mới tò mò quá, thì tôi mở ra tôi đọc. Khi tôi mở trang đầu thì tôi thấy cái trang nó ghi là Chúa Giêsu nói hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Thế là tôi không biết là cái đó là nó nói, mà tôi nói Chúa Giêsu nói thì tôi tưởng Chúa Giêsu đang đứng đó, nên là Chúa không biết là con mệt mỏi và con gánh nặng đến mức độ con không muốn sống nữa sao mà Chúa không cho con yên nghỉ. Thì Chúa mới hiện ra và Chúa nói với tôi là ta là Đức Chúa Trời. Nếu ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, còn con thì không có nhu mì khiêm nhường, cho nên con không yên nghỉ được. Thế tôi cãi lại với Chúa, tôi nói con mà không nhu mì khiêm nhường chứ ai mà nhu mì khiêm nhường bây giờ, tại vì con bị người ta ức hiếp thôi. À, con bị người ta nói là con là con của chế độ cũ, rồi con là bướng bỉnh, rồi con là khùng khùng điên điên, rồi con thế nọ thế kia, cho nên là con bị người ta hiếp chứ con không có kiêu ngạo gì cả. Thì vậy Chúa rất là nhân từ, Chúa không có nói gì hết. Chúa cho tôi coi cái cuốn phim trong cuộc đời của tôi từ khi sinh ra cho đến thời điểm đó. Ồ, khi coi đã xong rồi. Thí dụ người ta viết, người ta kể lại mình không thấy thì mình còn chối được. Còn đây chính mình mà. Những cái việc mình làm, những cái hành động, những cái lời nói, rồi nhất là Chúa cho thấy trong cái suy nghĩ của mình, những cái suy nghĩ bậy bạ, những cái suy nghĩ tà ác ở trong đó, là tôi rất là kinh khủng. Tôi nói Chúa ơi, con chấp nhận, con đi xuống địa ngục, con không dám coi nữa, con chịu đi xuống địa ngục rồi, bây giờ con mới thấy con xấu. Thì Chúa Giêsu mới hiện ra và Chúa nói con nhìn tay của ta máu còn chảy, đầu của ta máu gai máu còn chảy, và cái máu đó của ta rửa sạch tội của con. Cái thân con dơ, con có thể tắm bằng nước và xà phòng, nhưng mà lòng con dơ không ai rửa được hết, huyết của ta rửa cho con. Cho nên bây giờ con biết cái tội của con thì ta sẵn sàng tha thứ và rửa sạch tội cho con. Và thế là cái màn hình nó, cái hình cái cuốn phim của tôi nó biến mất hết. Thế tôi quá mừng đi. Tôi chỉ biết là ô bây giờ không ai thấy cái đó được hết, chứ tôi cứ tưởng tượng người ta mà thấy tôi như vậy là chắc là tôi xấu hổ lắm, mà việc quá xấu hổ là không có không không dám sống nữa đó. Thì tôi mừng quá, thế là tôi chạy xuống giường, mà tôi không biết tôi chạy đi đâu, mà tôi la hét là tôi được tha thứ tội lỗi rồi, tôi được tha thứ tội lỗi rồi.
Nghe trong bệnh viện.
Nhưng mà không ai biết là lý do tại sao là tôi la như vậy, mà tôi biết là ủa bây giờ nó hết bại liệt rồi, nó chạy tùm lum tà la được rồi kìa. Và thế là sau đó thì tôi về nhà và cái đời sống của tôi nó thay đổi lúc nào tôi cũng không biết nữa. Tôi quên đi cái quá khứ đau buồn của mình, mà chỉ biết là ô Chúa, Chúa trong lòng của mình vui quá, Chúa biến cải mình và Chúa cho mình cái đời sống mới, mình sạch sẽ rồi. Giống như lời hát bài hát đó, Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi tội lỗi đó. Thì sau đó tôi biết được bài hát đó là cái Happy Day. Oh happy day when Jesus washed my sins away. Đó là Chúa rửa hết tội lỗi của tôi đi. Tạ ơn Chúa là như vậy đó.
Cảm ơn Chúa, chị Đào ơi, những lời chia sẻ của chị rất là tốt, rất là cảm động, nhưng mình mới là bắt đầu thôi đó. Cho nên cảm ơn Chúa chúng ta đã nghe chị Đạo giới thiệu sơ về những cái ngày đầu gặp thử thách trong đời sống của chị, rồi gặp gỡ Chúa để Chúa tha thứ. Chúng ta còn dài, còn nhiều câu chuyện nữa để nghe. Và hôm nay thì đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn chị cũng như cảm ơn bạn chị em theo dõi. Hôm nay mới là thực chứng, tức là lần thứ nhất nói chuyện với chị Đạo Đa Anh Nguyễn. Chúng ta sẽ tiếp tục trong những lần tới, và hôm nay chúng ta nhớ đến lần lần thứ nhất, ta sẽ gặp đến lần thứ hai, thứ ba trong những lần sắp tới. Và nếu ông bạn chị em có muốn liên lạc với chị Đa Anh Nguyễn thì hãy nhớ là đặt sang hướng đi ở Đà Lạt, và cái email là đặt sang hướng đi gmail.com. Thì đó là cái địa chỉ để có thể liên lạc, và hy vọng là ông bà anh chị em sẽ gặp lại chị trong những lần tới. Xin kính chúc bình an và cầu Chúa ban sức khỏe và an lành trên chị
Amen.
trong những ngày sắp tới.
Amen. Chào tạm biệt quý ông bà anh chị em.
Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi chẳng mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Dù nhiều khi trong bóng đêm nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng biết đã mây mùa nhìn lá, đã mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa.
Nhiều khi tôi nhường bước trước đoàn xe tăng qua thành phố, than trách đấng hoang công vô tình, sao để khăn tăng che mờ bao mái đâu còn xanh.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi trong mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen sông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Thì tôi đã quên người quanh tôi đang gào đói, mơ ước thấy chút tình nồng ấm, thấy chút lòng người thương chia hạt cơm manh áo.
Nhiều khi tôi dừng bước trên đường trong gai răng ngập lối, than trách đấng hoang công vô tình, sao nỡ phân ly đôi cho lắm người buồn đau.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi chẳng mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen sông tố. Dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi toàn trường chờ chi nữa.